cùng tất cả quý Phật tử, chuyến đi này thầy có hai cái trọng tâm mà muốn nói cho Phật tử hiểu. Trọng tâm thứ nhất là đi khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Khi nói khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thì quý Phật tử đa số đều ngạc nhiên, tại sao mà có thiền viện quy mô như vậy mà chỉ làm 3 tháng cho rồi. Thì đó là cái điều đa số Phật tử hơi ngạc nhiên. Nhưng vì thầy đã phát nguyện nhiều năm về trước, thầy nguyện rằng đời thầy tu làm Phật sự, nếu tới năm 80 tuổi thầy sẽ dừng hết để chuyên tu, bởi vì thầy nhớ Đức Phật 80 tuổi ngài cũng nhập Niết Bàn. Thầy đâu có giỏi gì, đâu có thể kéo dài mạng sống hơn được, cho nên thầy nghĩ 80 tuổi là cái thời điểm thầy phải dừng hết mọi công tác chuyên tu, thời gian bao lâu không biết, để rồi một ngày nào đó đi theo Phật được nhẹ nhàng thảnh thơi. Vì vậy mà thầy báo cho quý vị đứng coi xây dựng, thầy nói phải làm sao phải khánh thành trước tháng 12, không biết mấy tháng, miễn làm rồi trước tháng 12 khánh thành thì thầy mới chịu, chứ trễ thì thầy không còn thời gian đó. Vì gây ra lệnh gấp quá cho nên tất cả chư tăng Phật tử đều dồn hết lực làm đêm làm ngày cho kịp rồi trước tháng 12. Đó là lý do mà cái Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử khánh thành một cách vội vã, làm 3 tháng là khánh thành. Đó là cái chuyện nó hơi lạ đối với Phật tử ở đây. Nhưng mà giờ đây cái phần khánh thành đã xong, tới cái phần thứ hai là phần thầy chuẩn bị nhập thất. Nhưng mà Phật tử chắc cũng hơi ngạc nhiên, cái thiền viện vừa mới khánh thành, ít ra thầy cũng phải ở lại tới lui dạy dỗ cho chư tăng chư ni ở đó, cũng như hướng dẫn Phật tử tu thời gian, thầy mới bỏ cuộc. Thầy nghĩ cái này mới khánh thành rồi cái nghỉ liền, cũng hơi lạnh nhạt một chút, phải không, vô tình một chút. Nhưng mà thầy làm cái gì nó đã quy định sẵn trước rồi, chứ không phải làm tùy hứng. Nghĩa là tới đó muốn nghỉ là nghỉ, hay là tới đó muốn làm thì làm. Thì thầy đã nhìn thấy những cái điều kiện đến mà người khác không có chú ý, như những người thân thiết với thầy, đồng tu đồng học với thầy những ngày xưa, bây giờ kiểm đi kiểm lại còn không tới 2-3 người, mà thầy sót lại ra cũng là cái duyên lớn lắm, chứ không phải là chuyện thường. Còn những vị khác đã đi như vậy thì vì Phật sự mà thầy nấn ná kéo dài để cho tới cái giờ phút chót ra đi. Nếu mà thầy không làm chủ được thầy, bệnh hoạn nằm mê man, Phật tử thấy có buồn không? Nếu mình là cái người tu, hướng dẫn Phật tử tu, luôn luôn quý thầy thường nói với quý Phật tử, chúng ta tu là chúng ta tìm một lối đi cho sáng sủa, và chúng ta bắt đầu đi trên con đường đó. Tới ngày cuối đời của mình thì sẽ được thảnh thơi, tự tại. Như giờ tới cuối đời của thầy, cái thầy lại mê man, Phật tử còn tin để mà tu hay không? Đó là một việc rất lớn, chứ không phải là việc nhỏ. Bởi vì người tu, cái gì mình dạy người ta thì cái đó mình phải thực hành. Cái gì mình nói được thì mình phải làm được, chứ không phải dạy cứ dạy, ai làm gì làm. Còn mình nói thì cứ nói cho ngon miệng, nhưng mà tới sự thực thì nó lại không đúng như vậy, thì thầy không chấp nhận điều đó. Bởi vì thầy là con người chịu trách nhiệm hướng dẫn tăng ni Phật tử tu hành. Đã là chịu trách nhiệm thì cái gì thầy nói, cái đó thầy phải làm. Thầy là người đi trước, chứ không phải là cái người suối đi mà mình đứng một chỗ. Mà người đi trước là người dẫn đường, thì tất cả cái gì trở ngại, cái gì khó khăn, mình đều phải biết trước để dạy Phật tử tránh những cái khó khăn trở ngại đó. Vì vậy mà thầy đã khẳng định cái tuổi của thầy tới cái chừng mực đó, thầy không biết trước nó thêm được bao nhiêu, thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm chẳng hạn, có khi dài hơn 10 năm thì sao? Thì thầy hứa nếu tới 90 tuổi mà còn khỏe thì thầy sẽ ra nữa, còn không tới 90 tuổi thì từ giã luôn, phải không? Đó. Đó, bởi vì cái tuổi thọ của mình không làm chủ được, thì cái chuyện đi ở nó chưa có nhất định. Nhưng mà thầy nghĩ thời gian kéo dài là tốt, để cho mình đủ để làm những việc gì mà trước kia không có đủ thời gian để làm. Bởi vì từ năm 70 cho tới ngày nay là bao nhiêu năm rồi? 30 mấy năm thầy chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần, mà tới 32 năm nó mò lần lần từ ở dưới chân không Vũng Tàu, rồi đi lần tới Thường Chiếu Long Thành, rồi lần lần vô trong thành phố, rồi lần lần lên Đà Lạt, bây giờ lần lần tới ngoài này, thấy không? Đi từng bước rất là chậm. 30 năm thầy mới đặt chân được ở tại Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy cái việc làm đối với thầy nó giết rất nhiều thời gian, mà trong thời gian làm đó Phật tử nghĩ thầy buông hết để tu được không? Hay làm thì phải lo, phải sắp đặt, phải dạy dỗ người, thành ra cả ngày việc này việc nọ việc kia. Dưới thầy 500 tăng ni, mà quý Phật tử thấy ở trong nhà có 5-7 anh em mà cũng lục đục hoài, phải không? Huống nữa là thầy 500 người mà phải dạy dỗ, phải hướng dẫn làm sao sự tu hành êm ấm tốt đẹp. Thì tới đây cái nhiệm vụ hướng dẫn thầy làm tròn, thì cái phần mà mở mang đặt chân được ở Yên Tử thầy cũng đã tròn. Như vậy thì cái việc làm đó đối với thầy nó là khó khăn, nhưng đều được kết quả tốt. Còn cái việc truyền bá thì ngày xưa Đức Phật khi sắp niết bàn có nhiều thầy tỳ kheo cũng ra bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn tịch rồi thì ai mà hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con? Thì Phật bảo rằng: Tất cả cái việc cần dạy ta đã dạy hết rồi, thì sao các ngươi cứ y theo đó mà tu, phải không? Như vậy Phật nhập Niết Bàn hơn 2000 năm rồi mà chúng ta cũng còn tu được, phải không? Bây giờ quý Phật tử nếu chịu khó ngồi kiểm lại sách và băng cho thầy giảng, đủ tu chưa? Chắc nghe cũng đủ tu rồi đó. Bởi vì cái gì thầy cần nói, cần dạy, thầy đã nói, đã dạy hết. Chỉ có cái là thực hành được hay không, đó là cái trách nhiệm của Phật tử. Mà thầy thấy tới phần trách nhiệm thực hành được hay không thì thầy phải nghĩ tới phần thầy. Dạy Phật tử thực hành mà mình cứ lo dạy hoài mình không thực hành thì sao? Thì Phật tử nói: Thầy đâu có tu, không biết con tu, phải không? Vì vậy cho nên dạy Phật tử thực hành là dạy tu, thì thầy cũng phải nỗ lực thực hành. Người dẫn đường là phải người đi trước, chứ dẫn đường mà ở sau suối không đó thì không được. Đó là cái trách nhiệm rất là nặng. Cho nên thầy nghĩ, đến khi thầy nghĩ là cái việc làm phần dạy dỗ, chỉ dạy cho Phật tử con đường đi, thầy làm đã tròn. Nhưng mà trên đường đi đó sẽ kết quả thế nào thầy chưa được tròn, cho nên thầy phải đi trước và phải làm được điều đó. Để chừng thầy ra đi, Phật tử nghe cái vui lên rồi cố gắng tu thì có lợi nhiều ít. Đó. Như vậy chớ chi mà thầy hiểu Phật pháp, thầy biết đường lối tu mà thầy im lặng. Im lặng bây giờ thầy đi thì Phật tử buồn, phải không? Vì không được thầy giải. Còn thầy giải từ 70 tới giờ, không năm nào mà không giảng, không giải. Từ những cái quyển kinh thấp cho đến những quyển kinh cao, từ những thiền sư ở tại Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Việt Nam vân vân, thầy đã giảng hết, chỉ hết. Bây giờ đây là cái giai đoạn thầy phải ngồi lại làm cái việc bổn phận của mình cho xong. Thì cái thời gian đó nó dài nó ngắn thầy chưa định được, nhưng mà phải làm. Vì vậy mà đối với thầy, năm nay thầy nói không phải năm đi mà năm chạy. Chạy đầu này chạy đầu kia, chạy ngược chạy xuôi, chứ không có phải chạy thường. Quý Phật tử nghĩ chỉ có một năm này thôi mà thầy chạy lên miền cao nguyên, rồi chạy ra mà dùng duyên hải từ Phan Rang, Nha Trang cho tới Quảng Nam, đó là nói trong nước. Còn nước ngoài thì chạy từ Âu Châu qua tới Mỹ Châu rồi mới chạy về. Thì như vậy coi như hết nơi này thầy sang nơi nọ. Chạy đi có hai lý do, cũng giống như ở đây vậy. Vì bên kia có những Phật tử họ tổ chức thành một nhóm, rồi họ mua đất, họ xây các thiền viện, họ giao cho thầy. Thành ra thầy phải chạy qua để rồi sắp đặt người, để rồi lo giấy tờ cho hợp pháp, để cho quý thầy qua hướng dẫn họ tu.